Express.
Thưa quý vị, đại dịch Covid-19 đã biến hàng ngàn trẻ bỗng hóa mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa.
Khi một lần tôi được giao nhiệm vụ đưa thi cốt của chị Nga về với gia đình tại dãy trọ Tân Phú, tại nhà trọ thì mình rất bất ngờ khi vào mà tiếp nhận cho cốt của chị Nga thì chỉ một cháu bé rất là nhỏ nhận thôi, 4 tuổi, mình rất là buồn.
Theo thống kê, trong vài tháng trở lại đây của Cục Trẻ Em, riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã hơn 1.500 trẻ rơi vào cảnh mồ côi. Đau đớn khi chứng kiến trẻ nhỏ ngây thơ, đi còn chưa vững, nhận cho cốt người mẹ. Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, hiện công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Thủ Đức, không do dự, ngay lập tức nhận bảo trợ cháu bé.
Bé mà anh nhận bảo trợ đó là bé Phạm Thị Bảo Châu. Lúc đưa cho cốt của mẹ bé vào ở nhà trọ đó, thì bé ở một mình trong nhà trọ. Bản thân bé cũng bị dương tính, nhưng mức độ nhẹ nên là được cách ly điều trị tại nhà cùng với dãy nhà trọ. Anh phát hiện ra trường hợp như vậy đó, anh lấy đưa cho cốt của mẹ bé và về lại đơn vị và báo cáo với đơn vị về trường hợp cho cốt của Nga, tức là mẹ bé. Đồng thời lúc đó là anh thấy hoàn cảnh bé như vậy thì anh nhận bảo trợ cho bé và anh tìm hiểu về gia đình bé.
Hôm nay chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Thiếu tá Kiên. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 20 tháng 9. Dạ vâng, xin chào anh Kiên. Không biết là anh biết đến bé Châu trong cái hoàn cảnh như thế nào ạ?
Khi một lần tôi được giao nhiệm vụ đưa thi cốt của chị Nga về với gia đình tại dãy trọ Tân Phú, tại nhà trọ thì mình rất bất ngờ khi vào mà tiếp nhận cho cốt của chị Nga thì chỉ một cháu bé rất là nhỏ nhận thôi. Mình rất là buồn, rất là thương cái hoàn cảnh của bé. Mẹ bé thì bị mất lúc ngày 7 tháng 8 2021 do dịch bệnh Covid. Trong quá trình mà nhiễm bệnh, nguyên một cái dãy nhà trọ của mẹ bé thì đều bị dương tính do Covid. Mình đến nơi ở của chị Nga thì mình mới phát hiện ra là cái việc đầu tiên quan sát cái nhà trọ của chị Nga ở. Trong nhà phòng trọ là không có gì, đồ đạc cũng không có. Mà có một cháu bé nhỏ đứng là cũng nhờ các cô, các chú ở những nhà trọ đó để mà quan tâm. Một mình bé đứng để đợi cho cốt của mẹ. Thì sau khi mà mình phát hiện như vậy thì tôi nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ để mà đưa bé vào cái khu cách ly tập trung của phường Tân Phú. Tôi cũng nhờ một cô để vào hỗ trợ chăm sóc cho bé. Khi mà đưa bé vào cái khu cách ly thì lúc này bé vẫn đang dương tính. Sau khi điều trị hết dương tính là bé khỏi bệnh hoàn toàn. Khoảng 10 ngày sau là tôi đưa bé về lại thành phố Vũng Tàu.
Vậy thì những người thân khác của bé thì sao ạ? Đến nay thì anh đã tìm được những thông tin gì về gia đình của bé ạ?
Mẹ bé mất đến nay là khoảng 1 tháng rưỡi. Bé Châu sinh ngày 4 tháng 12 năm 2017, tới nay là được 4 tuổi. Trong khoảng 1 tháng đó, hầu như lúc nào là điện thoại là tôi cũng điện liên tục để nhờ các mối quan hệ để mà tìm cho bé được những cái người thân nhất của mình. Từ sáng cho đến có thể là 12 giờ đêm, những lúc mà tôi không có bận do công việc thì tôi đều điện thoại để mà tìm cho bé về gia đình. Và khi đi tìm là tôi phát hiện ra là khi mẹ bé và chị Nga sanh bé đó không có giấy tờ, chị Nga lại lấy giấy tờ của một người mợ để đứng tên giấy khai sinh cho bé. Thì đầu tiên là tôi tìm được một người cô Năm của bé. Cô Năm cũng không liên lạc với lại ba của bé. Thì sau khi mà thống nhất trao đổi với cô Năm đó, tôi mới tạm đưa bé về Vũng Tàu. Rồi cách đây khoảng một tuần tôi đã tìm được bà ngoại và hai anh và chị của bé. Cách đây 2 ngày tôi cũng đã tìm được là một người cô còn lại là cô Bảy của bé ở Tiền Giang. Bé là có một bà ngoại 87 tuổi cùng với lại một anh ruột tên Huy là 9 tuổi và một người chị ruột là tên Ngọc là 8 tuổi. Đến giờ lúc này là bé đã có sự liên lạc với lại bà ngoại và hai anh chị. Thì tôi có qua tận nơi thấy là nhà rất là nhỏ, bề ngang nó khoảng 2,5 m, chiều dài nó khoảng 5 m. Mà ở trên thì vòng vòng thì mưa nó dột, mấy cháu nó chỉ tôi là dột chỗ này chỗ kia. Mà nếu mà ở hoàn cảnh mẹ bé ở lại đó thì rất là khó khăn, nó chật chội á. Chắc là mẹ bé đi làm để mà gửi tiền về lo cho hai bé. Đến giờ phút này là bản thân tôi, các cô cũng như mợ của bé là đang giấu bà, không cho bà biết là mẹ bé mất. Vì bà rất là già và yếu, tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Mình chợt lên một cái suy nghĩ là mình rất là tội, rất là đáng thương. Vì với một cái tinh thần là tương thân tương ái thì tôi nghĩ là trong chúng ta không ai có thể đứng nhìn khi cháu còn quá nhỏ như vậy. Mình thấy hoàn cảnh đó là mình đặt cái dấu chấm hỏi cái tương lai của bé như thế nào khi mà bé không còn người thân. Thì xuất phát từ cái hoàn cảnh bé mà khi mình bất gặp Lúc đó tôi trao đổi với lại các anh chị cùng nghỉ nhà trọ đó, thì mới biết được là bé là thiếu thốn tình cảm của người cha từ khi mới lọt lòng. Nay thì mẹ mất do Covid, nghỉ nhà trọ tôi mới không có biết gia đình của bé. Và mình nghĩ nếu như mà không quan tâm đến bé thì cháu bé sống như thế nào, rồi tương lai của cháu bé ra sao. Thấy hoàn cảnh bé như vậy thì anh gần bảo trợ cho bé bằng cái tình thương của mình, bằng sự đồng cảm của mình, gọi như san sẻ một phần cái tình của người cha mà bé đã thiếu thốn từ nhỏ.
Dạ vâng, vậy thì hiện nay tình trạng của bé như thế nào? Ai là người đang chăm sóc bé ạ?
Hiện nay bé đang ở với cô ở Vũng Tàu, thì hoàn cảnh của cô cũng ở trọ, cũng khó khăn. Khi mà bản thân tôi là quyết định đưa bé ở đâu, điều kiện chăm sóc bé như thế nào, tôi cũng luôn điện thoại hỏi với người mợ của bé. Mợ bé rất là quan tâm và đồng hành. Tuy nhiên là do cái điều kiện của người mợ rất là khó khăn. Mợ vừa rồi là tai nạn xe nên là cũng có tật. Hiện nay kinh tế của mợ bé đó được 3 triệu. Ở Vũng Tàu là một người cô của bé. Hoàn cảnh của cô cũng rất là khó khăn. Cô chỉ trông bé trong cái thời gian đang dịch Covid hoành hành ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi dịch tạm ổn ở thành phố Hồ Chí Minh thì tôi sẽ đưa bé về. Tới thời điểm hiện tại đó, mặc dù là mợ bé rất là muốn bé về ở với mợ và hai anh chị, mà bản thân tôi cũng muốn như thế, để cho anh chị ở với nhau. Tuy nhiên cái rào cản lớn nhất là cái kinh tế. Khi bé về thì việc đầu tiên là sửa lại căn nhà để cho các bé ở. Vì hiện nay căn nhà đã bị dột rất nhiều. Thật ra điều kiện ở nhà mợ thì rất dễ cho tôi liên lạc và quan tâm đến bé nhiều hơn. Một cái chỗ thứ hai là một người cô bảy của bé có điều kiện hơn một chút. Và cái không gian nó cũng thoáng đãng hơn do ở dưới vùng quê. Cô Bảy cũng có ý định là đưa bé về ở với cô Bảy mà tôi vẫn bảo trợ học tập cho bé. Tuy nhiên là cái chỗ cô Bảy á, khi dịch bệnh bớt, tôi cùng với mợ của bé và cô của bé bàn lại xem ở đó có phù hợp hay không, rồi chúng tôi mới đưa về. Hoặc nếu không phù hợp và được sự đồng ý của mợ của bé và cô của bé thì có thể ở nhà tôi cũng được. Tuy nhiên là ở nhà tôi hoặc ở nhà cô của bé thì anh chị em của bé không được ở gần bên nhau. Cái điều đó là tôi cũng rất là đắn đo.
Vâng, như anh vừa chia sẻ thì là cái hoàn cảnh những người thân khác của bé cũng rất là khó khăn. Vấn đề là cháu bé ở đâu cũng chưa ổn thỏa. Vậy thì anh có dự định tiếp theo để giúp đỡ cho bé như thế nào?
Cái điều mà tôi trăn trở nhất á, là cái tương lai của bé. Dự kiến là khi mà thành phố Hồ Chí Minh tạm ổn về dịch bệnh á, thì tôi sẽ đưa bé về thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc này cùng bàn bạc với gia đình bé, còn mợ và cô của bé về vấn đề chỗ ở. Có thể là bé ở nhà ngoại cùng với anh và chị. Thì nếu mà bé ở nhà ngoại nhé, thì tôi sẽ cố gắng vận động thêm để mà sửa chữa lại căn nhà đó cho các bà cháu ở. Đồng thời là hàng tuần tôi sẽ qua chơi với bé, san sẻ một cái phần tình cảm của một người cha cho cháu. Hoặc là có thể sẽ đưa bé về ở lại với một người cô còn lại, cô Bảy của bé. Do cô Bảy cũng là có điều kiện hơn. Cái chỗ này thì tôi cũng thường xuyên về. Trường hợp thứ ba, bé sẽ ở lại với tôi, ở nhà tôi, nếu được sự đồng ý của mợ và cô của bé. Cái điều trăn trở về tương lai của bé đó, khi mà có chỗ ở rồi, tôi tiếp tục xin các thủ tục để cho bé được học cái môi trường tốt nhất như bao đứa trẻ cùng trang lứa, để có một tương lai tốt hơn. Thật sự là để mà trả lời lo bé được đến khi nào thì bản thân tôi sẽ không thể nói là lo đến khi nào. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức tình thương yêu của mình. Đồng thời về vật chất là tôi sẽ cố gắng hết sức để mà lo cho bé học hành được đến lớp 12. Thật ra bản thân tôi cũng không phải là khá giả đâu. Hai vợ chồng là công chức nhà nước. Tuy nhiên đứng trước một cái hoàn cảnh của bé như vậy thì mình thấy là nếu như mình không quan tâm bé thì bé sẽ không có một cái tương lai. Cho nên là trước mắt là bản thân sẽ là lo cho bé. Ngoài ra thì tôi cũng có vận động một số đồng chí cùng cơ quan đơn vị, bạn bè để mà có sự đồng hành. Và qua đây tôi cũng muốn là có nhiều bạn cùng đồng hành với tôi, giúp đỡ cho bé Châu cũng như là các bé bị mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Vâng, như anh chia sẻ là anh cũng đã từng nghĩ tới việc là đưa bé về nhà sống chung. Có lẽ anh cũng đã xác định được cái việc mà phải chịu trách nhiệm với bé trong một thời gian rất là dài, áp lực là điều không tránh khỏi. Vậy thì anh có thể chia sẻ lý do anh đưa ra cái quyết định như vậy hay không ạ?
Vấn đề này thì bé là một cái sự mất mát rất lớn. Mẹ đã mất, ba thì cháu bỏ. Bé không được cái điều kiện tốt cùng trang lứa, không được sự bao bọc của gia đình. Đó là sự mất mát rất lớn. Hiện nay là tôi có hai con trai. Thấy trong cái hoàn cảnh bé thì mình phải cần phải bù đắp hơn. Nói thật, bản thân tôi là đến chỗ này tôi xem bé như một người con của tôi. Và kể cả mẹ của tôi cũng nói, mẹ tôi nói là đưa bé về, bà sẽ xem bé như một đứa cháu trong nhà. Và bà sẽ dành tình yêu thương cho bé nhiều hơn con của tôi. Vì bé đã mất gia đình, người thân. Tôi rất mừng là trong cái hoàn cảnh như vậy, và có thể là bé quá nhỏ đi, nên bé chưa biết nhiều về hoàn cảnh gia đình bé như thế. Nên đó là một cái việc buồn, tuy nhiên đó cũng là một cái mừng. Chứ nếu bé mà biết thì tôi nghĩ nó không tốt.
Vâng, gần 2 tháng đi tìm người thân và giúp đỡ bé, không biết cảm nhận cá nhân của anh về bé thì như thế nào? Và bé Châu trong mắt anh là cô bé như thế nào ạ?
Tôi ấn tượng với bé đó là tôi đưa cái gì bé cũng ăn, hỏi cái gì bé cũng gật đầu. Vì tôi biết là trước đây khi mà bé còn ở với mẹ, do cái điều kiện quá thiếu thốn, tôi nghĩ là bé cần, bé thèm những cái món ăn, những cái điều nhỏ nhoi, những bé nhỏ cùng trang lứa của bé. Nên là bản thân tôi rất là thương, tôi rất là vui vì mình đã giúp bé được trong những lúc khó khăn. Hằng ngày thì lúc rảnh là tôi cũng đều điện thoại hỏi thăm con ăn ngon không, con ngủ như thế nào, rồi hôm nay mấy chú có cho gì cho con, cho quà hay cho bánh cho con không, hoặc là con còn sữa không. Tôi là lúc nào cũng điện thoại và chơi với cháu, bé rất vui. Tại vì nhiều những cái lần mà tôi gọi thì bé có con nít mà, bé thiếu thốn bánh hoặc là trái cây tôi gửi vào, bé cũng vui lắm. Hiện nay là bé chấp nhận gọi mình là ba, lâu lâu có sự trao đổi bằng cái tiếng cha của bé. Bé thì bé hay khoe một cái món đồ mới, là có một cái món quà của các cô, các chú trong khu cách ly gửi tặng cho bé. Bé chỉ mong dịch bệnh mau hết để bé được chơi những cái trò chơi tàu lượn siêu tốc hoặc là cầu tuột. Bé đòi về với ba Kiên, khi mà gọi điện lâu lâu, đặc biệt là những ngày đầu thì bé đòi về. Hiện nay so với cái ngày đầu tiên đến giờ đó, cái tinh thần bé có vẻ vui tươi hơn. Do bé nhỏ quá cho nên tôi nghĩ là bé chưa cảm nhận được cái sự mất mát của người mẹ. Bé chỉ nghĩ là mẹ đang đi chữa bệnh thôi, bé không có hỏi. Vì những lần hỏi thì tôi và những cái cô của bé cũng như các cô để trọ đó thì đều nói là mẹ bé đang đi chữa bệnh thế thôi, bé không hỏi nữa. Tại vì trước đây bé ở với các cô trong những nhà trọ đó, mẹ bé cũng đi làm rồi để bé ở nhà nên là bé cũng quen.
À, vâng ạ, cái quyết định mà để chăm lo cho một cái số phận khác có lẽ là sẽ đầy áp lực, nhưng mà cũng hạnh phúc không kém. Tôi cảm nhận được cái điều đó qua những gì mà anh kể về bé. Vậy thì đến lúc này cảm xúc của anh như thế nào khi mà nhìn lại việc làm của mình trong suốt 2 tháng vừa qua?
Bản thân tôi rất là vui vì một đứa trẻ mà mình không quen, không biết, ở với một cái thời gian ngắn, bé gọi mình bằng ba. Thì lúc này tôi hiểu là bé cảm nhận được là cái tình thương của tôi dành cho bé. Nó cũng là một cái kỷ niệm cho anh rất nhiều. Khi mà xác định là nhận bé là con nuôi, bản thân càng ngày là càng phải dành tình thương cho bé nhiều hơn nữa. Tại vì bé thiếu thốn về cái tình cảm gia đình rất là nhiều. Vì những cái hoàn cảnh như thế, tôi cũng như các đồng đội phải xác định rõ cái nhiệm vụ của mình là càng vững tin hơn, phải cố gắng hơn nữa cùng nhân dân đấu tranh chiến thắng dịch bệnh. Hiện nay là dịch bệnh rất là cam go và phức tạp. Bản thân tôi cũng như là mọi người, với cái truyền thống của người Việt Nam là lá rành đùm lá rách, và tôi muốn cộng đồng mọi người cùng nắm tay nhau để mà vượt qua dịch bệnh và cùng chung tay để mà lo cho những cháu bé bị mồ côi cha mẹ do dịch bệnh Covid-19. Và riêng trường hợp bé Châu thì tôi cũng muốn là cộng đồng cũng quan tâm hơn đối với gia đình của bé.
Vâng, cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có trẻ em mồ côi cha mẹ do Covid-19 cao nhất cả nước, với hơn 1.500 học sinh mồ côi, chưa tính những trẻ nhỏ tuổi hơn. Hiện Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức khẩn trương rà soát, lập danh sách trẻ mồ côi vì Covid-19, cũng như nắm bắt nguyện vọng của các em để báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 25 tháng 9. Theo Nghị định 20 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, trẻ em mồ côi cả cha, mẹ được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng với mức 900.000 đồng một tháng nếu dưới 4 tuổi và 540.000 đồng một tháng với trường hợp đủ 4 tuổi trở lên. Các em cũng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, được miễn giảm học phí và các khoản khác trong nhà trường cho đến dưới 16 tuổi. Trẻ đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, cao đẳng, đại học tiếp tục được hưởng trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học nhưng tối đa không quá 22 tuổi. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 20 tháng 9. Hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo.